Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2012 gồm có
tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh và phép lành cùng với ơn toàn xá. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh và công bố sứ điệp phục sinh cùng với phép lành toàn xá. Lúc 9 giờ tối thứ Bảy tuần Thánh, mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, rửa tội và ban phép thêm sức cho 8 dự tòng, 5 nữ và 3 nam, trong đó có 2 người Đức, còn lại là người Turkmenistan, Italia, Albania, Hoa Kỳ, Slovak và Cameroon. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y tại tòa thánh trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Phần thánh ca do ca đoàn Sistina gồm hơn 40 ca viên và ca đoàn mẹ giáo hội gồm 100 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào biểu tượng cây nến phục sinh với ánh sáng và lửa để diễn giải mầu nhiệm Chúa sống lại. Ngài nói như sau: trong đêm vọng phục sinh, đêm của công trình sáng tạo mới, giáo hội trình bày mầu nhiệm ánh sáng như một biểu tượng rất đặc thù và rất khiêm tốn, nghĩa là với cây nến phục sinh. Đây là ánh sáng sống nhờ hy sinh. Cây nến chiếu sáng bằng cách tiêu hao chính mình. Cây nến trao ánh sáng bằng cách cho đi chính mình. Điều ấy diễn tả tuyệt diệu mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, đấng hiến chính mình và qua đó Ngài ban ánh sáng rạng ngời. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều thứ hai chúng ta có thể suy nghĩ về sự kiện ánh sáng của cây nến là lửa. Lửa là sức mạnh hình thành thế giới, là quyền năng biến đổi. Và lửa còn trao ban sức nóng. Qua sự kiện này, chúng ta cũng thấy được mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là ánh sáng, là ngọn lửa sáng thiêu hủy sự ác bằng cách biến đổi thế giới và chính chúng ta. Origene đã chuyển lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu: ai ở gần ta là gần lửa. Lửa này đồng thời cũng là sức nóng, không phải là ánh sáng lạnh lẽo, nhưng là ánh sáng trong đó sức nóng và lòng từ nhân của Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng nhận xét về sự kiện con người ngày nay, tuy ở mức độ cao về văn minh vật chất, nhưng lại không thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Ngài nói, ngày nay chúng ta có thể soi sáng các thành thị của chúng ta một cách chói lòa, đến độ không còn dễ thấy được các ngôi sao trên trời. Phải chăng đó là một hình ảnh về vấn đề chúng ta được soi sáng? Trong những sự vật chất, chúng ta biết và có thể biết rất nhiều, nhưng trong những gì đi xa hơn vật chất là Thiên Chúa và sự thiệt, thì chúng ta lại không nhận định rõ được. Vì thế, chính đức tin chỉ cho chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa là sự soi sáng đích thực. Đức tin là sự tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa trong thế giới, một sự mở mắt chúng ta đối với ánh sáng chân thực. Trong phần rước lễ, đã có 130 linh mục trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu hiện diện. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó Ngài công bố sứ điệp phục sinh cùng với phép lành toàn xá. Ngài cũng đọc lời chúc mừng bằng hơn 60 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt với câu chúc mừng phục sinh. Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha hơn 42.000 bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia trên thế giới truyền đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh. ngoài đoàn giúp lễ gồm gần 20 người, trong đó có 4 thầy phó tế, còn có 2 vị hồng y đảng phó tế tháp tùng Đức Thánh Cha, đó là Đức Hồng y Jean-Louis Torang, người Pháp, trưởng đảng phó tế, chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng y Raymond Bouquet, người Mỹ, chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh. Hiện diện ở bên tay trái bàn thờ còn có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, và bên tay phải có những hàng ghế dành cho 20 vị hồng y và hàng chục giám mục. Trước thềm đền thờ, bên phải có đoàn liên quân danh dự của Italia cùng với ban nhạc liên hệ của hiến binh nước này, bên phải có đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban nhạc của hiến binh Vatican. Bài tin mừng của lễ Chủ nhật Phục sinh được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp, nói lên sự hòa hợp giữa hai truyền thống Đông và Tây Phương trong giáo hội. Đức Thánh Cha không giảng như mọi khi, vì bài giảng được thay bằng sứ điệp Phục sinh Ngài công bố sau Thánh lễ. Trong phần các ý nguyện phổ quát sau khi tuyên xưng đức tin, các tín hữu đã lần lượt cầu nguyện bằng tiếng Pháp, Malayalam ở bang Kerala, Ấn Độ, Tây Ban Nha, tiếng Hoa và Aramaico, để cầu cho giáo hội, cầu cho Đức Thánh Cha, cầu cho các nhu cầu của con người, cho toàn thế giới, và sau cùng là cho gia đình của Thiên Chúa đang họp nhau trong thánh lễ này. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Tối hôm thứ Sáu tuần thánh, mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Collegio ở Roma. Nghi thức này được hơn 60 đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione, và đã có hơn 20.000 tín hữu đã đến tham dự nghi thức này. Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã vác thánh giá trạng đầu tiên và trạng thứ 14 của đàng thánh giá. Những người vác thập giá tại các trạng còn lại lần lượt là hai gia đình thuộc giáo phận Roma, một gia đình từ Burkina Faso bên Phi Châu, một gia đình từ Peru, một gia đình từ Ireland và hai linh mục dòng Francisco từ Thánh Địa. Bài suy niệm đàng thánh giá năm nay do ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, người Italia, biên soạn. Ông Danilo năm nay đã 92 tuổi, sinh năm 1920 tại Parma, tốt nghiệp kỹ sư, từng làm chủ tịch phong trào công giáo tiến hành ở Parma từ năm 1956 đến năm 1959. Năm 1953, ông Danilo thành hôn với cô Anna Maria, một dược sĩ trẻ hơn ông 9 tuổi. Hai người sinh được 5 người con và hiện có 12 cháu nội ngoại. Năm 1967, cùng với chị Chiara Lubich, ông bà Zanzucchi thành lập phong trào các gia đình mới, và hiện nay phong trào có hơn 300.000 thành viên với 4 triệu người thiện cảm tại năm châu. Phong trào đề ra một phương thức mới để sống đời gia đình và canh tân nền văn hóa gia đình dựa trên 4 đường hướng chủ yếu là linh đạo, giáo dục, xã hội tính và tình liên đới. Các thành viên phong trào dấn thân sống quyết liệt linh đạo hiệp nhất của phong trào tổ ấm. Các bài suy niệm của ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi được công bố trước trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Qua đó, tác giả nhắc đến những tình trạng đau khổ trong đời sống gia đình như sự bất trung, ly dị hoặc bệnh tật, khó khăn tài chính, nghèo đói, những lối cư xử vô luân, bất hòa với cha mẹ và thiên tai, vân vân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Buổi chiều thứ Sáu tuần thánh, mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của gần 9.000 tín hữu, hơn 40 hồng y và 50 giám mục tại tòa thánh. Cùng với đoàn giúp lễ, Đức Thánh Cha tiến lên bàn thờ, được hai vị hồng y phó tế tháp tùng, đó là hai Đức Hồng y Francesco Coccobaniero, chủ tịch hội đồng tòa thánh về các văn bản luật, và Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha quỳ gối trong thinh lặng trước khi mở đầu với lời nguyện, xin Chúa nhớ lại lòng từ bi và đoái thương, bảo vệ gia đình mà Chúa Kitô con Chúa đã khai mạc mầu nhiệm vượt qua cho họ trong máu của Người. Sau các bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã diễn giảng về đề tài là một câu trích từ sách Khải Huyền, Tôi đã chết, giờ đây tôi sống mãi mãi. Cha nhắc lại hình ảnh mà một số giáo phụ dùng để mô tả sự tham phần của chúng ta vào chiến thắng của Chúa Kitô. Đó là giống như một người anh hùng đương đầu với tên bạo chúa tàn ác, sau nhiều cố gắng và đau khổ, đã chiến thắng. Các khán giả trên các bục ghế không chiến đấu nhưng ngưỡng mộ người anh dũng và chia vui với người ấy, họ cũng được dự phần vào chiến thắng của dũng sĩ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã thốt lên, các lưỡi gươm của chúng ta không vấy máu, chúng ta không ở giữa thao trường, chúng ta không bị vết thương nào, chúng ta cũng chẳng thấy cuộc chiến, vậy mà này đây chúng ta đạt được chiến thắng. Cuộc chiến ấy là của chúng ta, triều thiên là của chúng ta. Vì chiến thắng ấy cũng là của chúng ta, nên chúng ta cũng hãy bắt chước điều mà các quân lính đã làm trong trường hợp ấy, đó là chúng ta hãy vui mừng, sướng lên bài ca chúc tụng Chúa. Cha Cantalamessa cũng nhấn mạnh đến sức thanh tẩy của lòng từ bi Chúa và khẳng định rằng, nếu bạn cởi bỏ quần áo rách rưới tội lỗi của bạn, bạn sẽ được tắm gội trong lòng từ bi của Chúa, và khi bạn trỗi dậy, bạn sẽ được mặc áo cứu độ, được bao phủ bằng áo choàng công chính. Người thu thuế trong dụ ngôn của Phúc Âm lên đền thờ cầu nguyện, ông chỉ nói tự thâm tâm, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và ông ra về được trở nên công chính, được hòa giải, được đổi mới, trở nên người vô tội. Nếu chúng ta có niềm tin và lòng thống hối như ông ta, người ta cũng có thể nói về chúng ta như vậy khi chúng ta trở về nhà sau phụng vụ này. Cha Cantalamessa cũng nhắc đến tấm gương người trộm lành cùng bị đóng đanh cạnh Chúa Giêsu và kêu gọi các tội nhân hãy can đảm xưng thú tội của mình để được Thiên Chúa tha thứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh và phép lành cùng với ơn toàn xá do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật Phục sinh 8 tháng 4, 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chủ sự thánh lễ mừng Chúa Phục sinh trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, rồi công bố sứ điệp Phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho dân chúng ở Roma và toàn thế giới. Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha hơn 40.000 bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình trên thế giới truyền đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh. Đức Thánh Cha tiến từ bên trong đền thờ ra lễ đài, trong khi ca đoàn sướng bài Tu es Petrus, hỡi Phêrô, con là đá. Ngoài đoàn giúp lễ gồm gần 20 người, trong đó có 4 thầy phó tế, còn có 2 vị hồng y đặng phó tế tháp tùng Đức Thánh Cha, mặc dù 2 vị đều là giám mục. Đó là Đức Hồng y Jean-Louis Taurin, người Pháp, trưởng đặng phó tế, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại Liên tôn, và Đức Hồng y Raymond Burger, người Mỹ, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa thánh. hiện diện ở bên tay trái bàn thờ, còn có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Và bên tay phải có những hàng ghế dành cho 20 hồng y và hàng chục giám mục. Trước thềm đền thờ, bên phải có đoàn liên quân danh dự của Italia cùng với ban nhạc liên hệ của hiến binh nước này. Bên phải có đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban nhạc của hiến binh Vatican. Khi Đức Thánh Cha đến trước bàn thờ, hai thầy phó tế mở ảnh Chúa Cứu Thế Cực Thánh để ngài và cộng đoàn tôn kính. Sau lời chào phụng vụ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rảy nước thánh trên các tín hữu, gợi lại hồng ân bí tích rửa tội. Qua đó, chúng ta được dìm trong sự chết cứu độ của Chúa, để được sống lại với Chúa trong đời sống mới. Bài tin mừng được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp, nói lên sự hòa hợp giữa hai truyền thống Đông và Tây Phương trong giáo hội. Đức Thánh Cha không giảng như mọi khi, vì bài giảng được thay bằng sứ điệp phục sinh ngài công bố sau thánh lễ. Trong phần các ý nguyện phổ quát sau khi tuyên xưng đức tin, các tín hữu đã lần lượt cầu nguyện bằng tiếng Pháp, Malayalam ở bang Kerala, Ấn Độ, Tây Ban Nha, tiếng Hoa và Aramaico, cầu cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha, các nhu cầu của con người, cho toàn thế giới, và sau cùng là cho gia đình của Thiên Chúa đang họp nhau trong thánh lễ này. Thánh lễ kéo dài hơn 1 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. Sau khi ban pháp lành cuối lễ và hát kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha và hai vị hồng y đặng phó tế tiến lên bao lớn chính của đền thờ Thánh Phêrô để cử hành nghi thức công bố sứ điệp phục sinh. Quảng trường lúc này đã tăng thêm số tín hữu và lên tới khoảng 110.000 người. Nhiều người đứng tràn ra đại lộ hòa giải ở phía cuối. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu lúc 12 giờ trưa, với quốc thiều Vatican và Italia được hai ban quân nhạc trỗi lên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đi từ kinh nghiệm của Thánh nữ Maria Magdalena được gặp Chúa sống lại và niềm hy vọng của bà. Nơi ngài, mọi ước mong thiện hảo được viện tượng thành tựu. Nhưng Maria Magdalena cũng như các môn đệ khác đã phải chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa, đến độ niềm hy vọng của họ như thể sụp đổ. Nhưng rồi, Chúa đã chiến thắng, tối tăm bị ánh sáng đánh tan. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa phục sinh, ban hy vọng cho dân chúng tại những vùng đang gặp khó khăn, thử thách đau khổ, nhất là tại Trung Đông và một số nước Phi Châu. Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến ở Roma và toàn thế giới. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Ước gì tiếng nói vui mừng của giáo hội vọng đến tất cả anh chị em với những lời mà bài thánh ca cổ kính đặt vào miệng của thánh nữ Maria Magdalena trước khi gặp Chúa Giêsu sống lại vào sáng ngày lễ phục sinh. Bà chạy đến gặp các môn đệ khác và vui mừng loan báo cho họ, tôi đã thấy Chúa. Cả chúng ta là những người đã đi qua sa mạc mùa chay và những ngày đau thương của cuộc khổ nạn. Hôm nay, chúng ta nhường chỗ cho tiếng kêu chiến thắng. Chúa đã sống lại, Ngài đã sống lại thật. Mỗi tín hữu Kitô lại trải qua kinh nghiệm của Maria Magdalena. Đó là một cuộc gặp gỡ đổi đời. Cuộc gặp gỡ với một người duy nhất làm cho chúng ta cảm nghiệm trọn vẹn lòng nhân từ và chân lý của Thiên Chúa, giải thoát chúng ta khỏi sự ác, không phải một cách hời hợt, nhất thời, nhưng là giải thoát tận căn, hoàn toàn chữa lành chúng ta và trả lại cho chúng ta phẩm giá. Đó là lý do tại sao bà Maria Magdalena đã gọi Chúa Giêsu là niềm hy vọng của tôi. Vì chính Chúa đã làm cho bà tái sinh, ban cho bà một tương lai mới, một cuộc sống tốt đẹp, được giải thoát khỏi sự ác. Chúa Kitô là niềm hy vọng của tôi, có nghĩa là mọi ước muốn thiện hảo của tôi đều tìm thấy nơi Chúa cơ may thực sự. Với Ngài, tôi có thể hy vọng rằng cuộc sống của tôi là tốt lành và sung mãn, trường cửu, vì chính Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, đến độ đi vào nhân tính của chúng ta. Nhưng Maria Magdalena, cũng như các môn đệ khác, đã phải thấy Chúa Giêsu bị các thủ lãnh dân chúng phủ nhận, bắt giữ, đánh đòn, kết án tử hình và đóng đinh. Thật là điều không thể chịu đựng nổi khi thấy đấng là sự hiện thân của sự tốt lành, phải chịu đựng sự gian ác như thế của con người, chân lý bị dối trá nhạo cười, lòng từ bi bị báo thù lăng mạ. Với cái chết của Chúa Giêsu, dường như niềm hy vọng của những người tin nơi Ngài bị sụp đổ. Nhưng niềm tin ấy không bao giờ bị tàn lụi, nhất là trong tâm hồn Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, ngọn lửa tiếp tục cháy sáng nồng nàn cả trong tối tăm của đêm đen. Niềm hy vọng như thế không thể không đương đầu với những cứng cỏi của sự ác. Không phải chỉ có bức tường sự chết mới cản trở hy vọng, nhưng hơn nữa, cả những mũi nhọn của ghen tương và kiêu ngạo, của dối trá và bạo lực nữa. Chúa Giêsu đã đi qua những mưu mô chết chóc ấy để mở cho chúng ta lối vào nước sự sống. Có một lúc Chúa Giêsu dường như bị chiến bại, tối tăm dường như lan tràn trái đất, Thiên Chúa hoàn toàn im tiếng, hy vọng dường như là một lời nói trống rỗng. Và này đây, vào tảng sáng sau ngày Sa-bát, người ta thấy ngôi mộ trống rỗng. Rồi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho bà Magdalena, cho các phụ nữ khác, cho các môn đệ. Niềm tin tái sinh sống động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nay trở thành không thể chiến bại, vì dựa trên một kinh nghiệm quyết định. Sự chết và sự sống đã xung đột nhau, một cuộc song đấu lạ lùng. Chúa để sự sống bị chết, nhưng giờ đây Ngài sống, Ngài chiến thắng. Các dấu hiệu phục sinh làm chứng chiến thắng của sự sống trên sự chết, của tình yêu trên oán hận, của từ bi trên sự báo thù. Ngôi mộ của Chúa Kitô hằng sống, vinh quang của Chúa Kitô phục sinh, và các thiên thần của Ngài làm chứng, khăn liệm và các áo của Ngài. Anh chị em thân mến, nếu Chúa Giêsu đã sống lại, thì và chỉ như thế mới xảy ra cái gì thực sự là mới mẻ, biến đổi thân phận con người và thế giới. Như thế, Ngài, Chúa Giêsu, một vị chúng ta có thể tuyệt đối tín thác, và không phải chỉ tín thác nơi sứ điệp của Ngài, nhưng nơi chính Ngài, vì đấng phục sinh không thuộc về quá khứ, nhưng là hiện tại hôm nay sinh động. Chúa Kitô là niềm hy vọng và an ủi đặc biệt đối với những cộng đoàn Kitô đang bị thử thách nhiều vì đức tin, vì bị kỳ thị và bắt hại. Và Ngài hiện diện như sức mạnh hy vọng qua giáo hội của Ngài, gần gũi với mọi hoàn cảnh con người bị đau khổ và bất công. Xin Chúa Kitô phục sinh ban hy vọng cho vùng Trung Đông, để mọi thành phần chủng tộc, văn hóa và tôn giáo của vùng ấy cộng tác vào công ích và tôn trọng các quyền con người. Đặc biệt, tại Syria, tình trạng đổ máu được chấm dứt và bắt đầu ngay con đường tôn trọng, đối thoại và hòa giải, như cộng đồng quốc tế cũng mong muốn. Ước gì, đông đảo những người tị nạn từ nước ấy và những người đang cần được trợ giúp về nhân đạo, được đón tiếp và liên đới có thể thoa dịu những đau khổ cơ cực của họ. Ước gì chiến thắng phục sinh khích lệ nhân dân Iraq đừng nề hà một cố gắng nào để tiến bước trên con đường ổn định và phát triển. Ước gì tại Thánh Địa, người Israel và Palestine can đảm mở lại tiến trình hòa bình. Xin Chúa chiến thắng trên sự ác và sự chết, nâng đỡ các cộng đoàn Kitô tại Phi Châu, ban cho họ hy vọng để đương đầu với những khó khăn, làm cho họ trở thành những người xây dựng hòa bình và phát triển xã hội của họ. Xin Chúa phục sinh, an ủi các dân tộc đang đau khổ ở vùng rừng của Phi Châu và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải. Xin Chúa giúp vùng Đại Hồ, Sudan và Nam Sudan mang cho dân chúng liên hệ sức mạnh của tha thứ. Xin Chúa Kitô vinh hiển ban cho nước Mali đang trải qua thời điểm chính trị tế nhị được an bình và ổn định. Xin niềm vui phục sinh của Chúa đổ tràn năng lực cần thiết cho Nigeria trong thời gian gần đây, là nơi diễn ra những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, để nước này mở lại công trình xây dựng một xã hội an bình và tôn trọng tự do tôn giáo của các công dân. Chúc mừng tất cả anh chị em một lễ phục sinh tốt đẹp. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đọc những lời chúc mừng lễ phục sinh bằng 65 thứ tiếng khác nhau, bắt đầu là tiếng Italia. Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến những người đang nghe tôi trong các ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Ý, chúc mừng lễ phục sinh tốt đẹp cho anh chị em, những người nam nữ ở Roma và Italia. Anh chị em, hãy luôn tìm kiếm Chúa Kitô phục sinh, ánh sáng chân lý, đã phá tan bóng đêm của sự chết và đã mang sự huy hoàng của Thiên Chúa vào trong trần thế. Hãy gìn giữ trong tâm hồn sự chiếu tỏa an bình và vui tươi đến từ sự sống lại của Chúa Kitô, đứng ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi mong đợi và mọi sự phóng thiện hảo. Rồi tới các thứ tiếng châu Âu khác như Bồ Đào Nha, Hy Lạp, đặc biệt bằng tiếng Hòa Lan, Ngài nồng nhiệt cảm ơn vì những hoa đẹp đến từ Hòa Lan trang điểm cho quảng trường Thánh Phêrô nhân thánh lễ phục sinh. Tiếp đến là 20 ngôn ngữ của các nước Đông Âu, sang tới các tiếng châu Phi, rồi đến Á Châu, bắt đầu là tiếng Hindi, Tamil, Malayalam, Bengali, Burman, Urdu ở Ấn Độ và Pakistan, sang tới vùng Đông Á. Đức Thánh Cha lần lượt chúc mừng phục sinh bằng các thứ tiếng Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia. Cuối cùng, buổi đọc sứ điệp phục sinh vào trưa Chủ nhật phục sinh là nghi thức ban phép lành trọng thể cho Roma và cho toàn thế giới, cùng với ơn toàn xá. Phép lành này được ban cho các tín hữu mỗi năm 2 lần vào dịp lễ Giáng sinh và phục sinh. Đức Thánh Cha Tàu Rành, trưởng đặng phó tế, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện lãnh nhận phép lành của Ngài và những người tham dự qua các đài phát thanh và truyền hình, cũng như các kỹ thuật truyền thông mới, miễn là giữ các điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cũng nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng giữ gìn Đức Giáo Hoàng lâu dài để hướng dẫn giáo hội, cũng như xin Chúa ban an bình và hiệp nhất cho giáo hội trên toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện và kinh xá giải. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Micael, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô cùng toàn thể các thánh. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa Toàn Năng lần tuốt ban ân xá tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng với sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, se Gesù è risorto allora e solo allora è avvenuto qualcosa di veramente nuovo che cambia la condizione dell'uomo e del mondo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp phục sinh
của Đức Thánh Cha, cùng với phép lành tòa thánh và ơn toàn giá. Sứ điệp này cho linh mục Trần Đức Anh chuyển dịch, cùng với phép lành tòa thánh và ơn toàn giá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con tin Chúa. Và để anh em tin mà được sống nhờ danh Ngài. Thiên Cha và những người thờ Tây Lai Vô đã biến nên, biến nên tháng đã mốc tường. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 tới câu 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của những ngày Bát Nhật Phục Sinh năm xưa không lỗi thời. Đặc biệt với ngòi bút của Gioan, dường như câu chuyện được trích đọc trong ngày cuối tuần Bát Nhật, Chúa Nhật Hai Phục Sinh, Chúa Nhật tôn vinh lòng thương xót của Chúa, đang hé mở ra cho mỗi chúng ta nhiều bài học thật tuyệt vời. Bản văn như đang là lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho mỗi chúng ta. Hãy để Thầy chữa lành. Chúng ta cùng khám phá tấm lòng của Chúa ngang qua việc Ngài mời gọi chúng ta đụng chạm vào vết sẹo tình của Ngài. Thứ nhất, vết sẹo tình, lời mời của nhà giáo dục. Khi chia sẻ những tâm tình cảm nhận được về lòng thương xót của Chúa ngang qua việc Thầy cho các ông xem tay và cạnh sườn, và ngang qua lời mời gọi của Thầy Giêsu với anh Tôma, đặt ngón tay vào đây, vậy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Đã có một số người cho rằng suy nghĩ như thế là quá đáng, bởi vì việc làm của Thầy Giêsu đã làm cụt hứng các tông đồ. Ai mà dám nhìn, ai mà dám đụng vào vết thương của Ngài, khi chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong những vết sẹo này. Có lẽ chúng ta nghĩ Thầy đã quá đáng và không thể tha thứ cho học trò. Nếu có tha thứ thì kiểu tha thứ này cũng không tâm lý lắm. Tuy thế, chúng ta không thể phủ nhận rằng mình có thể chiêm ngắm và cảm nghiệm một tình yêu tuyệt vời của lòng thương xót nơi vết thương của Ngài. Hành vi đưa xem vết thương, chúng ta có thể gọi bằng danh từ sẹo tình, và mời đụng vào đó đang diễn tả trái tim của một nhà giáo dục đại tài, một nhà giáo của con tim, cho con tim và bằng con tim tràn đầy tình yêu. Cho xem vết sẹo tình là Đức Giêsu cho các môn đệ nhận biết Ngài đang hiện diện giữa họ. Sẹo tình là những dấu tích của đau khổ thập giá, cho biết Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa họ cũng chính là Đấng đã chết trên thập giá. Sự hiện diện này là bảo đảm chắc chắn cho tính xác thực và hữu hiệu của ơn bình an mà Ngài ban cho khi nói bình an cho anh em. Có thể nói, nỗi sợ hãi người Do Thái có thể đẩy họ đến cái chết như đã xảy ra với Đức Giêsu đã khiến họ đóng kín cửa nhà. Vết sẹo tình mở ra cho họ cánh cửa mới của niềm hy vọng, vì chính bây giờ Đức Giêsu đã bị treo trên thập giá đang hiện diện giữa họ, nghĩa là không có quyền lực trần gian nào có thể tước mất sự sống của Đức Giêsu. Đàng khác, cho các môn đệ xem những vết sẹo tình, Chúa Phục Sinh tỏ ra mình là con chiên lễ vượt qua mới đã bị sát tế. Sự tồn tại mãi những vết sẹo tình của Chúa Phục Sinh chứng tỏ sự vĩnh cửu của tình yêu mà Người đã thực hiện cho trần gian trong cuộc vượt qua của Người. Chúa Phục Sinh sẽ vĩnh viễn là Đấng Mêsia chịu đóng đinh và mãi mãi là nguồn trào vọt máu và nước ơn cứu độ. Chúa Giêsu Phục Sinh, nhà giáo vĩ đại, đang hé mở những vết sẹo tình như con đường đào luyện tiếp tục cho học trò của Ngài, Ngài đang dẫn các ông đi vào trong một tiến trình mới của người môn đệ, cần lên đường cho sứ vụ mới, sứ vụ tha thứ. Nhưng trước tiên, chính các ông cần cảm nghiệm được ơn tha thứ của tấm lòng thương xót của Ngài trước đã. Thứ hai, vết sẹo tình, lời mời gọi chữa lành. Dưới góc độ tâm lý học, chúng ta còn có thể khẳng định, mời gọi học trò xem và đụng chạm vào vết sẹo tình, đó là hành vi và lời mời của nhà tâm lý vĩ đại. Một nhà tâm lý đích thực không phải là người chỉ đem lại cho người khác cái họ đang cần để họ vui, nhưng là người có khả năng đem lại cho người khác cuộc biến đổi tận căn đời sống của họ. Thực tế cuộc sống cho thấy, ai cũng rất ngại để khoe ra những vết sẹo mà mình đang mang trên mình vì bất cứ lý do gì. Họ chỉ để cho người khác thấy khi không thể che giấu nó. Với Thầy Giê-xu lại khác. Không phải như ai đó đã nghĩ hành vi của Ngài đã làm gợi nên những lỗi lầm của người học trò trước đó. Đó là hành vi của một tình yêu của Ngài. Ngài biết rõ học trò của Ngài, dù đã phần nào nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng vẫn chưa có thể ra khỏi những giằng co đó. Cần phải mời gọi họ xem lại sẹo tình mà họ đã có phần trách nhiệm trong đó. Xem lại sẹo tình để khám phá ra điều quan trọng nhất chính là Thầy mang nó vì tình cảm của Thầy đối với họ. Nhưng như cách mô tả của Gioan, không dễ gì để có cuộc biến đổi tận căn. Cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Thầy Giê-xu lần nữa lại bộc lộ tư cách của nhà giáo, sống thái độ tuyệt vời của sự kiên nhẫn và chờ đợi, để từng bước một dẫn học trò đi vào con đường khám phá, hầu có thể cảm nhận được sự chữa lành. Đằng khác, gọi mời các ông đặt tay vào vết sẹo tình trên đôi tay Ngài, tức là Đức Giê-xu cho các ông đụng chạm đến chính quyền năng vĩ đại mà Ngài có thể bảo vệ các ông. Các ông đụng vào để một cách tế nhị, Ngài đụng chạm vào các ông để chữa lành cho họ. Mời gọi các tông đồ đụng chạm vào sẹo tình bên cạnh sườn, tức là Đức Giê-xu cho các ông trải nghiệm tình yêu vô biên của Ngài. Các ông có thể đụng chạm tới con tim, tới tấm lòng yêu thương tha thứ của Thầy khi đụng chạm vào đó. Một lần nữa, mở ra vết sẹo tình trong nơi sâu thẳm của cơ thể mình, Chúa mời gọi các ông đụng chạm vào để được chữa lành những thương tổn, những vết sẹo trong tâm hồn đang giằng xé họ. Nói tóm lại, bằng việc mời gọi các ông đặt tay trong tay và tay nơi vết sẹo tình của con tim, Đức Giê-xu phục sinh chứng tỏ cho các ông thấy tình yêu, quyền bính và chiến thắng của Ngài. Một cuộc biến đổi chữa lành sẽ được thực hiện bởi tình yêu thương tha thứ cho các ông. Kính thưa quý vị và các bạn, những vết sẹo tình của lòng thương xót Chúa vẫn đang mở ra cho chúng ta. Lời mời gọi đụng chạm vào để được Ngài dạy dỗ, chữa lành vẫn đang vang vọng tới chúng ta. Ngần ngại gì mà chúng ta chưa dám đưa đôi tay của chúng ta để chạm vào? Lạy Chúa Giê-xu phục sinh đầy lòng thương xót, cảm ơn Chúa đã cho những học trò lì lợm của Chúa từ xem đến đụng vào sẹo tình của Chúa đang mang. cảm ơn Chúa vì hành vi và lời mời của Chúa không chỉ dành cho nhóm 11 xưa mà còn cho cả chúng con hôm nay, để chúng con khi ngắm sẹo tình, khi đụng vào sẹo tình của Chúa, chúng con cũng có thể cảm nhận được một chút biến đổi. Cảm ơn Chúa vì ngang qua nhiều người, Chúa vẫn đang kiên nhẫn với chúng con. Cảm ơn nhóm 10 lì lợm để được Chúa dẫn dắt từng bước trong yêu thương. Cảm ơn anh Thomas như một người đã thách đố anh em hơn là thách đố thầy, để được thầy giúp anh em làm mới lại và bắt đầu mở cửa phòng đang đóng kín của anh em. Amen.
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và để anh em tin mà được sống nhờ danh Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Ánh sáng tràn hòa muôn lối, ánh vinh quang xua tan màn đêm u tối, phá tan xích xiềng giải thoát thế nhân tội tình.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại thần vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thảm họa động đất xảy ra ở Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011, có một câu chuyện xúc động được lan truyền khắp thế giới mạng, khiến cho nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi trận động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô ta qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập trên lưng và đầu của cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp ở trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn có thể còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô ta đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng. Một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội đã cùng nhau làm việc, họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc ở đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi, được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên. Các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình viết, nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Quý vị và các bạn thân mến! Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đọc mẫu tin trên màn hình đều không ngăn nổi dòng nước mắt. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn quý giá này sẽ được lưu lại và nó sẽ trở thành báu vật vô giá mà người phụ nữ để lại cho con trai của mình. Vì đó là bằng chứng hùng hồn cho cậu bé biết rằng người mẹ đã yêu thương cậu ta đến nỗi đã hy sinh chính bản thân mình để che chở và bảo vệ cậu ta trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người, và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, Ngài đã không vĩnh viễn ra đi và chỉ lưu lại cho nhân loại một dòng tin nhắn, nhưng Ngài đã sống lại và tiếp tục hiện diện bên cuộc đời của chúng ta như lời Ngài đã hứa rằng, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn con người, thế nhưng rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không tìm thấy Ngài như Thánh Agostino đã thú nhận. Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả tìm Ngài khắp nơi. Thật ra Chúa đang sống, đang nhận ra và đang hiểu sự đau khổ, những vất vả yếu hèn của mỗi phận người trong chúng ta, vì Ngài vô cùng yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra Thiên Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng những gì nghe và thấy bên ngoài, nhưng phải bằng sự rung động từ trong trí óc và con tim, bằng sự giao cảm của hai con người thật sự yêu thương nhau. Và một khi đã tìm thấy và cảm nhận được tình yêu đó, thì điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người đó là tiếp tục cho đi tình yêu đó, chứ không giữ lại làm của riêng cho mình. Khi thật sự yêu thương ai, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui khi thấy có nhiều người khác cũng yêu thương người ấy. Cũng vậy, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy ngày càng có nhiều người yêu mến Chúa. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn được lưu lại bằng chính cái chết của người mẹ, liệu có mãi mãi là một thông điệp yêu thương mà người con sẽ mang theo trong đời sống của mình hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào chính thái độ sống và tình yêu của cậu ta đối với người mẹ của mình. Cũng vậy, qua tin mừng, chúng ta cũng biết được Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta, và Ngài đã phục sinh và hiện diện để tiếp tục yêu thương thế gian. Thế nhưng, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn, tâm hồn chúng ta cũng bị chao đảo bởi biết bao huyên náo của thú vui trần thế, có biết bao cám dỗ mời mọc chúng ta vào con đường tội lỗi, có biết bao đam mê khiến chúng ta lầm đường lạc lối, có biết bao con đường dẫn chúng ta xa lìa sự sống đời đời. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin hãy thứ tha. Xin cho chúng con vững tin vào lời Chúa đã hứa rằng, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin hãy gọi chúng con để thức tỉnh trước những cạm bẫy của thế gian, và xin giúp chúng con luôn biết nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như Thánh nữ Maria Magdalena. Nhờ đó, chúng con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa phục sinh cho trần thế này. Amen.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.